tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, trong những ngày giữa tháng 2 năm 2025 này, thế giới bất ngờ với hàng loạt hành động của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 12 tháng 2, ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ít ngày sau, Mỹ và Nga tổ chức họp cấp cao để tái lập quan hệ, mở ra viễn cảnh chấm dứt giai đoạn đối đầu 3 năm giữa Washington với Moscow kể từ khi Nga mở màn cuộc xâm lăng Ukraine. Cho dù không phải là chấm dứt được chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức như các tuyên bố rầm rộ trước đó, hành động của ông Trump rõ ràng cho thấy Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ muốn khép lại mau lẹ cuộc chiến Nga-Ukraine, sớm chấm dứt chiến tranh Ukraine bằng mọi giá để có thể tập trung đối đầu với Trung Quốc, phải chăng là mục tiêu chính của Donald Trump? Ông Trump gây sốc với các đồng minh châu Âu và Ukraine khi để ngỏ khả năng đàm phán riêng rẽ với Putin trong việc chấm dứt chiến tranh và tỏ ra sẵn sàng có nhiều nhân nhượng với Moscow trên lưng Kiev. Diễn đàn an ninh quốc tế Munich tại Đức được tổ chức hàng năm từ năm 1963, vốn thường là dịp để các đồng minh, đối tác phương Tây siết chặt quan hệ, đã vừa trở thành một cơn ác mộng đối với châu Âu. Diễn đạt của Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Christoph Hacken phơi bày trước toàn thế giới thái độ thù địch của tân chính quyền Mỹ với Liên Âu. Ấn tượng để lại đối với đông đảo chính giới và công luận châu Âu là tân Tổng thống Mỹ sẵn sàng thay bạn đổi thù, coi chế độ Putin, thủ phạm của cuộc chiến xâm lăng như đồng minh. Trong một phát biểu hôm 19 tháng 2, ông Trump thậm chí còn đổi trắng thay đen, khẳng định Ukraine mới là kẻ châm ngòi cho chiến tranh, và Tổng thống Volodymyr Zelensky là kẻ độc tài, hoàn toàn không được người dân Ukraine ủng hộ. Chuyên gia về quan hệ quốc tế kỳ cựu người Pháp Bertrand Badi, giáo sư danh dự của Đại học Sciences Po Paris, nói đến việc Trump và Putin muốn nối lại với cách hành xử của hai đại cường thời chiến tranh lạnh, khi Mỹ và Liên Xô từng chia vùng ảnh hưởng, cùng đưa ra các tiếng nói quyết định trong việc xử lý các xung đột lớn của thế giới. Trả lời đài RT, Bertrand Badi nhận định.
La première chose que l'on a vu, c'est la nostalgie du temps de la bipolarité et de la guerre froide.
Điều đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là hoài niệm về một thế giới lưỡng cực thời chiến tranh lạnh, khi Tổng thống Mỹ Nixon và lãnh đạo Liên Xô Brezhnev điện thoại cho nhau để bàn chuyện giải quyết các vấn đề của thế giới trên đầu các nước, từ thế giới Ả Rập, Israel đến châu Âu, châu Phi. Đấy là một thời tuyệt vời. Trump nghĩ rằng Putin cũng nghĩ tương tự. Điều này rõ ràng là một kịch bản đen tối với thế giới khi 191 quốc gia còn lại rút ra khỏi sân khấu chính trị quốc tế.
Theo giáo sư Bertrand Badi, mong ước nối lại quan hệ kiểu hai đại cường chiến tranh lạnh thực ra chỉ là hoài niệm, và giờ đây Hoa Kỳ không còn là siêu cường duy nhất thống trị thế giới như trong hai thập niên đầu tiên kể từ khi khối Liên Xô tan rã. Trump và ekip cầm quyền tại Washington ắt hẳn cũng không ngây thơ tin vào điều này. Giới quan sát ghi nhận trong những tuần vừa qua, kể từ khi nhậm chức, ông Trump tung ra hàng loạt đe dọa dữ dội về tăng mạnh thuế nhập khẩu, về chiếm đoạt chủ quyền lãnh thổ, nhắm vào nhiều đồng minh của Washington như Canada hay Đan Mạch và đối tác của Trung Quốc như Panama. Ông Trump cũng tung đòn tấn công hủy diệt nền móng của thương mại quốc tế với việc báo tử hệ thống thuế quan đã định hình từ sau Thế chiến II, khi tuyên bố sẵn sàng áp thuế đối ứng, ăn miếng trả miếng đối với bất cứ quốc gia nào. Trong những ngày qua, Nhật Bản hay Ấn Độ đã buộc phải có một số nhân nhượng với tân chủ nhân Nhà Trắng. Riêng với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ tỏ ra dè dặt. Bắc Kinh đã đáp trả loạt tăng thuế 10% với 450 tỷ đô la hàng Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, với một số biện pháp tăng thuế khác ở quy mô hẹp. Dè dặt với Bắc Kinh, đối với Washington, Trung Quốc mới thực sự là đối thủ hàng đầu. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tại hội nghị Munich tuần qua thừa nhận: "Chúng ta cũng phải đối mặt với một đối thủ ngang hàng là chế độ Cộng sản Trung Quốc, với năng lực và ý đồ đủ sức đe dọa chính nước Mỹ và các lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng ta ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương." Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thẳng là an ninh châu Âu không phải là ưu tiên của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ đang dồn lực cho mục đích răn đe Trung Quốc gây hấn ở Thái Bình Dương. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Philip Golub ở Viện Nghiên cứu châu Âu và Đại học Mỹ ở Paris, trong một cuộc tọa đàm trên kênh TV 5 Monde, nhấn mạnh đến nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhanh chóng khép lại xung đột Ukraine-Nga nhằm dồn lực đối phó với Bắc Kinh.
Très récemment était une politique de d'endiguement relatif de la Russie.
Cho đến rất gần đây, nước Mỹ vẫn đi theo chiến lược ngăn chặn Nga để bảo đảm an ninh của lục địa châu Âu, theo cách hiểu về an ninh của Washington. Điều vừa diễn ra là hoàn toàn đi theo một hướng khác. Đây là nỗ lực hội nhập Nga, tái hội nhập Nga không chỉ vào nhóm G7 với việc trở lại với G8, mà còn hành động sao cho để Nga và Trung Quốc ít nhiều rời xa nhau. Về quyết sách địa chiến lược, các nhà hoạch định chính sách Mỹ hiện nay chú trọng đến việc Mỹ rút một cách triệt để khỏi châu Âu về lĩnh vực an ninh, rút khỏi các xung đột lớn ở Trung Đông để tập trung vào cuộc chơi lớn của thế kỷ 21, mà theo cách nhìn của họ, đối thủ chính là Trung Quốc.
Các hoạt động ngoại giao dồn dập của Tổng thống Mỹ nhằm nhanh chóng tái lập quan hệ với chế độ Putin và chấm dứt xung đột Ukraine gây lo ngại từ Trung Quốc. Ông Kim Sán Vinh, giáo sư về quan hệ quốc tế Đại học Nhân dân Bắc Kinh, trên mạng WeChat ngày 18 tháng 2 nhận định là việc Trump ve vãn Nga chắc chắn để tập trung vào chúng ta.
Chuyên gia quan hệ quốc tế Trung Quốc tỏ ra có phần bi quan khi thừa nhận Trump là tổng thống thân Nga nhất trong lịch sử nước Mỹ và quan hệ Trung-Nga trong những năm tới có thể sẽ ít nồng ấm hơn. Tuần san Pháp Courrier International trích dẫn như trên. Cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo Hồ Tích Tiến cũng nhìn thấy trong các diễn biến này mưu đồ của Mỹ đưa Nga trở lại với phương Tây. Trong một phân tích khác, đăng tải trên mạng WeChat hôm 16 tháng 2, cây bút Vương Minh Nguyên thường bình luận cho các tờ báo lớn của Trung Quốc, thậm chí cho rằng trong thâm sâu của văn hóa Nga, phần chống Trung Quốc vẫn trội hơn phần thân Trung Quốc. Việc Moscow hữu nghị với Trung Quốc chỉ là một lựa chọn mang tính thời điểm và trong hoàn cảnh bó buộc, bởi đa số dân Nga không chấp nhận Trung Quốc là một cường quốc thế giới.
Theo Liên hiệp Tảo báo, Nhật báo tiếng Hoa hàng đầu tại Singapore, thì việc chính quyền Trump trực tiếp thương lượng với Điện Kremlin về Ukraine khiến Moscow xa rời Bắc Kinh, cô lập Trung Quốc hơn, giảm bớt các lá bài của Trung Quốc trong các đàm phán với Washington. Bởi cho đến nay, Bắc Kinh vẫn tỏ ra là bên trung gian muốn tìm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Việc Mỹ-Nga cải thiện quan hệ sẽ đảo lộn tình thế, củng cố vị thế của Mỹ trong cạnh tranh với Trung Quốc, và việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine giúp Mỹ tập trung năng lực để đối đầu với Bắc Kinh. Dĩ nhiên, Trung Quốc sẽ không cho phép Mỹ dễ dàng làm như vậy.
Ông Chu Phong, hiệu trưởng trường quan hệ quốc tế Đại học Nam Kinh, được coi là một chuyên gia hàng đầu về quan hệ Mỹ-Nga ở Trung Quốc, trong cuộc trả lời phỏng vấn về báo Ping Pai, Thượng Hải, một mặt kêu gọi cảnh giác với nguy cơ này, nhưng nhấn mạnh việc chính quyền Trump tin là khi hy sinh các lợi ích của Ukraine và châu Âu có thể liên kết được với Nga để cùng chống lại Trung Quốc đã đánh giá thấp sức mạnh của ngoại giao Trung Quốc.
Bắc Kinh vốn liên tục bị phương Tây cáo buộc tích cực hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, giúp Moscow lách các trừng phạt phương Tây, dường như không muốn bị gạt ra bên lề trong cơ hội được coi là có thể dẫn đến hòa bình đang diễn ra. Theo báo Mỹ, The Wall Street Journal, Bắc Kinh dường như đã đề nghị đứng ra đăng cai tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Nga. Nhà Trắng từ chối cho biết đã nhận được đề xuất của Trung Quốc hay không, nhưng một quan chức Mỹ được Nhật báo nói trên trích dẫn khẳng định đề xuất này là hoàn toàn không khả thi. Chuyên gia về an ninh quốc phòng Jean-Claude Allard thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS trong một bài phân tích đăng tải ngày 17 tháng 2, tức ít ngày sau cơn ác mộng Munich và cuộc điện thoại Trump-Putin, đảo chiều 180 độ quan hệ Nga-Mỹ, ghi nhận việc Mỹ và Trung Quốc, hai đối thủ chính trên bàn cờ quốc tế hiện nay, đều cần đến Nga để khẳng định vị thế thống trị thế giới trong thế kỷ này và có thể cả cho những thế kỷ sau.
Chuyên gia Pháp Jean-Claude Allard trước mắt ghi nhận tham vọng hóa giải các thách thức của Trump và ekip cầm quyền tại Mỹ trong việc xác định lại quan hệ với Moscow, bởi việc thay đổi một cách căn bản chính sách với Nga là cần thiết để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, nỗ lực sớm khép lại chiến tranh Ukraine nhờ các nhân nhượng đáng kể cho Nga của Trump có thành công hay không nếu không nhận được hậu thuẫn đủ mức từ phía các nước châu Âu.
Nhưng vấn đề cũng còn là Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao? Nỗ lực siết chặt hơn nữa quan hệ với Nga để kéo Moscow dấn sâu hơn vào vòng ảnh hưởng về kinh tế, tài chính và an ninh của Trung Quốc để cạnh tranh lại ảnh hưởng của Mỹ, hay thận trọng chờ đợi các diễn biến? Bởi nhiệm kỳ 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump ắt là quá ngắn trong cái nhìn của một đế chế có tuổi đời nhiều thiên niên kỷ và của một chế độ cộng sản gần một thế kỷ. Và cũng cần đặt cuộc đại xoay trục sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính quyền Trump đang chủ tính đẩy mạnh trong sự hình thành một trật tự thế giới mới. Trật tự thế giới do phương Tây lập nền móng toàn thắng kể từ khi khối Liên Xô sụp đổ, đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Tìm được cách thức chấm dứt xung đột Nga-Ukraine không chỉ giúp cho chính quyền Mỹ xoay sang đối đầu với đối thủ chính là Trung Quốc. Kết cục của cuộc chiến tranh Ukraine cũng cho thấy hướng đi của thế giới đương đại. Trật tự thế giới mới sẽ ra sao nếu những gì hợp lý và được coi là tốt của thế giới hiện hành bị chôn vùi nhân danh lý tưởng về một thế giới hoàn toàn mới?